cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đứng trên đất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đường chân ngàn niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Quý vị và các bạn thân mến, trong phần đầu của văn đoạn 12 mà chúng ta đã tìm hiểu trước đây, nói về việc Chúa Giêsu được sức dầu ở Bethany, Chúa Giêsu vào thành Jerusalem và được dân chúng chào đón tung hô Hosanna. Sau đó có người Hy Lạp đến xin gặp Chúa Giêsu và Ngài nói cho họ biết về sự sống đời đời. Thưa các bạn, có một câu chuyện xảy ra mà tôi xin kể lại cho các bạn. Có một vị mục sư được yêu cầu để giảng cho một đám táng của một người nhà giàu có trong thành phố, và ông cũng là một thành viên trong hội thánh. Nhưng đời sống của người này đi trái lại với lời của Chúa. Ông ta đã sống trong tội lỗi và nghiện ngập. Bởi vì ông là người giàu có, cho nên có rất nhiều người giàu đến dự lễ an táng. Lúc bấy giờ, vị mục sư này đã làm một điều mà tôi không dám làm. Tôi chưa làm như thế trước đây, và tôi nên học theo ông ta. Vị mục sư này giảng sứ điệp về tin lành. Sau đó ông bước xuống gần quan tài và ông giảng về tội lỗi mà nó làm cho một người đi vào quả ngục. Thưa các bạn, đó là lúc mà mọi người trong đám táng cảm thấy không có dễ chịu chút nào. Tiếp theo đó thì vị mục sư này nói rằng, đời sống của người đàn ông này đã trôi qua, ông đã đi xuyên qua cuộc đời. Ông đã bất kể đến Đức Chúa Trời và ông đã quay lưng lại với Chúa Giêsu. Và sau đó, vị mục sư nhìn thẳng vào đám đông dự lễ nói rằng, đó cũng là cách mà mọi người trong quý vị cũng sẽ chịu, ngoại trừ khi quý vị trở lại với Chúa Giêsu. Thưa các bạn, lúc bấy giờ vị mục sư này nói một cách quá rõ ràng. Chúng ta cần nên nói một cách rõ như vậy. Đây là điều mà Chúa Giêsu đã phán rằng, ai yêu sự sống mình thì sẽ mất. Đó là nếu chúng ta, nếu các bạn cứ mãi mê tận hưởng đời sống trong đời này, thì các bạn sẽ mất. Rồi sau đó, Chúa Giêsu phán điều ngược lại, ai ghét sự sống mình trong đời này thì sẽ giữ lại đến sự sống đời đời. Điều này có nghĩa là, nếu như các bạn không sống cho thế gian này hoặc những thứ thuộc về thế gian, thì các bạn giữ lấy sự sống của mình cho sự sống đời đời. Và sự sống đời đời đến từ điều gì? Sự sống đời đời đến từ sự chết của một hạt giống lúa mì khi được gieo xuống đất và mọc lên lần nữa. Đó là cách mà các bạn có thể cứu lấy đời sống của mình. Đó là cách duy nhất mà các bạn có thể thực hiện. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến phần còn lại của gian đoạn 12, nói đến thì giờ kết thúc chức vụ công khai của Ngài. Trong gian đoạn 12 câu 27, hiện nay tâm thần ta bối rối, ta sẽ nói gì? Lạy Chúa, xin cứu con khỏi giờ này, nhưng ấy cũng vì sự đó mà con đến giờ này. Có sự đau khổ gắn liền với thập tự giá của Đấng Christ, và tôi không thể nào cảm nhận được hết. Ngài không phải chỉ gánh chịu sự đau khổ từ những người mà họ đóng đinh Ngài, nhưng Ngài còn gánh nỗi thống khổ lớn hơn nữa. Đó là Ngài gánh chịu tội lỗi của các bạn và tôi. Ngài là người đã bị người ta khinh dễ và chán bỏ, từng trải sự buồn bực, như được chép ở trong Ê-sai đoạn 53 câu 3. Ngài đã gánh lấy tội lỗi cho cả nhân loại, chứ không phải vì tội lỗi của chính Ngài. Cũng như được chép trong Ê-sai đoạn 53 câu 4. Thật, người đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh sự buồn bực của chúng ta. Tội lỗi của chúng ta đã đặt ở trên Ngài. Như được nói tiếp trong Ê-sai đoạn 53 câu 10. Đức Giê-hô-va lấy làm vừa ý mà làm tổn thương người và khiến gặp sự đau ốm sau khi đã dâng mạng sống người làm tế lễ chuộc tội. Mặc dù Ngài là đấng thánh khiết và cách biệt với những người có tội, nhưng Ngài đã chịu chết về chính tội lỗi của các bạn và tôi. Ngài gánh lấy sự đau khổ mà các bạn và tôi không thể nào thấu hiểu được hết. Các bạn thân mến, Chúa Giê-xu đã trong sự kinh hoàng, Ngài có sự lo sợ trước thập tự giá, nhưng Ngài đã đến thế gian vì mục đích chịu chết trên canh thập tự để gánh lấy những sự nhục nhã đó. Thưa các bạn, thế nhưng cũng có sự vinh hiển của thập tự giá nữa. Chúng ta nên suy nghĩ nhiều hơn về thập tự giá và cảm ơn Ngài nhiều hơn. Sứ đồ Phaolô đã nói ở trong Galati đoạn 6 câu 14 rằng, còn như tôi hẳn chẳng khoe mình, trừ ra khoe về thập tự giá của Chúa Giê-xu Christ chúng ta. Bởi thập tự giá ấy, thế gian đối với tôi đã bị đóng đinh, và tôi đối với thế gian cũng vậy. Các bạn có thấy điều này gắn chặt với hai câu kinh thánh vừa qua không? Chúa Giê-xu đang đối diện với sự hy sinh vô cùng lớn lao, không bao lâu nữa Ngài sẽ dâng chính mạng sống của Ngài để làm giá chuộc tội cho loài người. Và Ngài đã đưa ra lời kêu gọi này cho những ai theo Ngài. Ai gác sự sống mình trong đời này, thì sẽ giữ lại đến sự sống đời đời. Nếu ai hầu việc ta, thì phải theo ta. Các bạn có thể nói, một người sẽ đi về đâu? Bằng cách nhìn vào lối sống người đó đang sống. Một người nào đó có thể nói rằng, tôi nghĩ chúng ta được cứu bằng đức tin. Ông luôn nhấn mạnh về đức tin hơn là việc làm. Điều này thật đúng vậy. Tôi thật có nhấn mạnh về điểm này. Nếu như bạn muốn nhận được sự cứu rỗi thì phải bạn đặt đức tin vào nơi Ngài, như được chép trong sách Công vụ các sứ đồ đoạn 16 câu 31. Hãy tin Chúa Giê-xu thì ngươi sẽ được cứu. Nhưng tôi muốn nói rằng nếu như các bạn thật sự tin Ngài thì cuộc đời của các bạn phải được đổi mới. Nếu như cuộc đời các bạn không có gì thay đổi sau khi tiếp nhận Ngài, thì các bạn chưa thật sự đặt đức tin của mình vào Ngài. Khi tôi nhìn thấy một người tín đồ đang cố gắng bằng cách lượm lặt từng đồng bạc mà người đó có thể kiếm được để dồn vào đời sống sung túc trên thế giới này, thì tôi tự hỏi làm thế nào mà người đó có thể chờ đợi Chúa tái lâm. Với niềm mong ước thật về sự gặp mặt Ngài, Chúa Giê-xu đã cảnh giác, ai yêu mến sự sống mình thì sẽ mất đi. Chúng ta để ý cách nào mà những điều này được kết chặt với lời của Ngài. Nếu ai hầu việc ta thì phải theo ta, và Bà ta ở đâu thì cả hầu việc ta cũng sẽ ở đó. Nếu ai hầu việc ta, thì cha ta ắt tôn quý người. Đây không phải là một câu hỏi về việc Chúa Giêsu sẽ cùng đi với chúng ta, nhưng là điều mà chúng ta được ở nơi có Chúa. Có một người nói với tôi đem Chúa đi theo bất cứ nơi nào mà tôi đi đến. Thưa các bạn, tôi xin nhắc lại cho các bạn điều này. Đó là Chúa không làm theo cách mà các bạn nghĩ đâu, nhưng các bạn cần đi đến nơi Chúa ở. Cái giá của sự cứu rỗi của chúng ta thì không phải rẻ. Thì giờ ở đây là thì giờ mà Chúa Giêsu muốn tránh né thực hiện. Nếu như có thể được thì Ngài xin Đức Chúa Cha cắt Ngài khỏi kinh hoàng của sự chết tội lỗi, mặc dù Ngài biết rằng đây là lý do mà Ngài đã đến thế gian này. Sau đó, Ngài nói, Cha ơi, xin làm sáng danh Cha. Mời các bạn cùng xem tiếp trong Giăng đoạn 12 câu 28. Cha ơi, xin làm sáng danh Cha. Bây giờ có tiếng từ trên trời phán rằng, Ta đã làm sáng danh rồi, Ta còn làm cho sáng danh nữa. Lòng mong ước cao nhất của Ngài là làm sáng danh Đức Chúa Trời. Thật là một bài học quý báu cho tất cả chúng ta. Chúng ta thường hay phàn nàn, than khóc và hỏi Chúa rằng, tại sao Ngài để nhiều sự khó khăn phiền muộn xảy ra trong đời sống của chúng ta? Nhưng chúng ta nên học như Chúa Giêsu đã nói rằng, Lạy Cha, cầu xin Cha được sáng danh trong những sự khó khăn đau khổ này. Đức Chúa Cha trên trời không thể cầm giữ được sự yên lặng và đã đáp rằng, Đức Chúa Trời đã đáp lời một cách để có thể nghe được. Bạn để ý là Đức Chúa Trời đã phán với Chúa Giêsu từ trời qua 3 lần khác nhau, vào lúc ban đầu, vào khoảng giữa và vào lúc cuối của chức vụ Ngài. Các bạn có để ý trong cả 3 trường hợp tất cả đều liên quan đến sự chết của Chúa Giêsu không? Lần đầu tiên vào lễ báp têm của Chúa Giêsu khi Ngài hiệp nhất chính Ngài với tội lỗi của nhân loại. Lần thứ hai vào lúc Chúa Giêsu hóa hình có Eli, Môi-se và Chúa Giêsu nói về sự Ngài chịu chết và sự sẽ ứng nghiệm tại thành Jerusalem. Trong Luca đoạn 9 câu 30-31. Lần thứ ba vào lúc kết thúc chức vụ của Ngài, Đức Chúa Trời nói về sự chết của Ngài bởi vì thì giờ của Ngài đã đến. Tiếp theo chúng ta cùng xem ở trong Giăng đoạn 12 câu 29-30. Đoàn dân ở tại đó nghe tiếng Ngài thì nói rằng ấy là tiếng sấm. Có kẻ khác nói, một vị thiên sứ nào nói với Ngài. Đức Chúa Giêsu cất tiếng phán rằng, ấy chẳng phải là vì ta mà tiếng này vang ra, nhưng vì các ngươi. Nhóm nào đoán đúng về tiếng nói vang ra? Không có nhóm nào cả. Đó không phải là tiếng của thiên sứ, đó là tiếng mà Đức Chúa Trời phán với Chúa Giêsu. Có một nhóm tin rằng đó là sự siêu nhiên. Họ biết đó là âm thanh. Họ biết về công tác của các thiên sứ trong thời kỳ cũ ước và hiểu rằng sứ điệp của Đức Chúa Trời thông thường đến từ các thiên sứ của Đức Chúa Trời. Thế nhưng họ không hiểu rằng thiên sứ của Đức Chúa Trời chính là Chúa Giêsu trước khi nhập thể. Dân chúng chỉ biết là tiếng từ trời mang sứ điệp từ Đức Chúa Trời. Một nhóm khác thì nói rằng đó là tiếng sấm. Họ giải thích điều đó như là một hiện tượng siêu nhiên. Nhiều người ngày hôm nay cũng có cùng một phản ứng như vậy. Họ nói rằng có rất nhiều lỗi trong lời của Đức Chúa Trời và những phép lạ được ghi lại trong đó thì không có chính xác. Bởi vì họ không tin, cho nên họ cho rằng chỉ là tiếng sấm. Có một nhóm người đi dự buổi học Kinh Thánh kể lại, họ được nghe những cuộn băng giải về sách Khải Quyền. Họ được nghe người trưởng nhóm nói, không một ai có thể hiểu được sách Khải Quyền. Qua điều này, người hướng dẫn đã cho chúng ta thấy sự thiếu hiểu biết của ông ta. Bởi vì sách Khải Quyền là một quyển sách rất có thứ tự và có thể kể là một quyển sách có hệ thống nhất trong Kinh Thánh. Nhưng các bạn thấy không? Đối với người hướng dẫn này, cho nó chỉ là một tiếng sấm hay là một tiếng ồn ào nào đó mà thôi. Lời Chúa cho chúng ta biết rằng sự giáng sanh của Chúa là một sự siêu nhiên. cuộc đời của Ngài đầy dẫy biết bao nhiêu phép lạ, và sự chết của Ngài cũng giống như một hộp lúa mì. Thưa các bạn, Ngài không có nằm trong lòng đất, Ngài sống lại cũng như hộp lúa mì khi mọc lên. Nhưng có người cho rằng bộ xương của Ngài nằm một chỗ nào đó trong vùng đất của xứ Sari. Khi nói thế, họ gặp phải vấn đề khó khăn, bởi vì bộ xương của Ngài ở đâu? Sự sống lại của Chúa Giêsu không phải thuộc về thần linh, nhưng mà thật sự của thân thể. Chính thân thể của Ngài đã được sống dậy, và bộ xương của Ngài dĩ nhiên là không ở một nơi nào ở trên đất. Lời đồn đoán của họ giống như là tiếng sấm. Câu nói này đã được dùng qua nhiều thời đại. Nó không phải là một dấu hiệu khôn ngoan khi nói như thế. Chúng ta cần phải có một sự nhận thức về thuộc linh và lòng cảm tạ để nghe, hiểu và thấy lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta cần phải nhận biết rằng Thánh Linh của Chúa để soi sáng cho chúng ta khi chúng ta đến với lời của Ngài. Tiếp đến, chúng ta cùng xem ở trong Giăng đoạn 12 câu 31 đến 33. Hiện bây giờ có sự phán xét thế gian này, và hiện nay vua chúa thế gian này phải bị xua đuổi. Còn ta, khi ta đã được treo lên khỏi đất, ta sẽ kéo mọi người đến cùng ta. Ngài phán dạy để chỉ mình phải chết cách nào. Thưa các bạn, sự chết của Chúa Giêsu trên thập tự giá là sự đoán xét của thế gian và các quyền lực của đời này. Đây là một trong những điều mà Đức Thánh Linh đã làm chứng thật, như được chép trong Giăng đoạn 16 câu 7 đến 11. Dầu vậy, ta nói thật cùng các ngươi, ta đi là ích lợi cho các ngươi, vì nếu ta không đi, Đấng yên ngủi sẽ không đến cùng ngươi đâu. Song nếu ta đi, thì ta sẽ sai Ngài đến. Khi Ngài đến, thì sẽ khiến thế gian tự cáo về tội lỗi, về sự công bình và sự phán xét. Về tội lỗi, vì họ không tin ta. Về sự công bình, thì ta đi đến cùng cha ta, và các ngươi chẳng thấy ta nữa. Về sự phán xét, vì vua chúa thế gian này đã bị đoán xét. Chúng ta sống trong một thế gian bị đoán xét. Ngài đã đến thế gian và chịu chết cho sự đoán xét về tội lỗi của nhân loại. Nếu như thế gian không tiếp nhận điều này, thì thế gian bị đoán xét. Còn Satan là vua chúa của thế gian sẽ bị loại ra như thế nào? Tôi tin rằng điều này được xảy ra một cách từ từ. Khi Chúa Giêsu chết trên cây thập tự, tôi nghĩ rằng Satan không hiểu điều gì đang xảy ra cả. Điều mà ma quỷ có thể nghĩ lúc đó là một sự chiến bại. Nó được trở thành chiến thắng. Ma quỷ đã bị thua cuộc tại thập tự giá, và đó là lý do tại sao Chúa Giêsu có thể nói rằng vua của thế gian này đã bị đẩy ra. Kế đó, trong sách Khải Quyền đoạn 2 câu 10, chúng ta được nói cho biết rằng Satan sẽ bị đuổi ra khỏi thiên đàng. Đó là giai đoạn thứ hai. Tiếp theo, trong Khải Quyền đoạn 20 câu 3, ma quỷ sẽ bị quăng vào hồ lửa đời đời. Đây là giai đoạn cuối cùng trong sự chiến bại của ma quỷ. Tại thập tự giá, số phận của nó đã bị đóng dấu. Thập tự giá đóng dấu sự chiến thắng của Chúa Giêsu Christ và sự thất bại của ma quỷ. Chúa Giêsu đặt sự nhấn mạnh trên cái chết chuộc tội của Ngài. Sự chết của Ngài kéo mọi người đến với Chúa. Những ai tin Chúa Giêsu sẽ được cứu rỗi. Những ai từ khước Ngài sẽ bị hư mất. Chúng ta hãy liên tưởng đến sự quan trọng về việc Chúa Giêsu được treo trước mặt mọi người để nhấn mạnh về sự chết chuộc tội của Ngài. Có rất nhiều người đi ngang qua nhà thờ của Hội Thánh ngày hôm nay, nhưng họ chưa nghe được lời Chúa. Bạn hãy nghĩ đến những người công nhân, những học sinh, những nhân viên, các công chức nhà nước, vân vân. Họ chưa có nghe về Chúa Giêsu, Đấng đã chịu thương khó. Thưa các bạn, các Hội Thánh của Chúa ngày nay cần làm chứng nhiều hơn về Chúa Giêsu. Tin lành cần phải được rao giảng, đó là nói về Đấng Christ đã bị chết thay cho tội lỗi của tội nhân. Tiếp đến, chúng ta cùng xem trong Giăng đoạn 12 câu 34. Đoàn dân thưa rằng, chúng tôi có học trong sách luật pháp rằng, Đấng Christ còn đời đời, vậy sao Ngài nói con người phải bị treo lên? Con người đó là ai? đoàn dân đang thật sự bối rối. Họ nói, khi Đấng Christ đến, Ngài sẽ trị vì đời đời. Và bây giờ, Thầy nói rằng, Như sẽ chết. Thật sự họ không hiểu. Tại sao có sự kỳ lạ như vậy? Mời các bạn xem tiếp trong Giăng đoạn 12, câu 35 đến 56. Đức Giêsu bèn đáp rằng, sự sáng còn ở giữa các ngươi ít lâu. Hãy đi trong khi các ngươi còn có sự sáng, e rằng sự tối tăm đến thình lình cùng các ngươi chăng? Kẻ đi trong nơi tối tăm thì chẳng biết mình đi đâu. Các ngươi đang có sự sáng, hãy tin sự sáng, hầu cho trở nên con cái của sự sáng. Đức Chúa Giêsu phán như vậy, rồi đi, và ẩn mình, cách xa họ. Giờ đây chúng ta thấy Chúa Giêsu đã ẩn mình, và điều này kết thúc chức vụ công khai của Ngài. Chúa Giêsu sẽ không bao giờ xuất hiện công khai lần nào nữa, cho đến khi Ngài trở lại thế gian để thiết lập vương quốc của Ngài. Mời các bạn cùng xem tiếp ở trong Giăng đoạn 12, câu 37 đến 41. Và dẫu Ngài đã làm biết bao nhiêu phép lạ trước mặt dân chúng, họ cũng không tin Ngài. Để ứng nghiệm lời này của Đấng Tiên Tri Ê-sai, lại Chúa, ai đã tin lời giảng của chúng tôi, và cánh tay Chúa đã tỏ ra cho ai? Vả lại, chúng không thể tin, vì Ê-sai có nói rằng, Ngài đã khiến mắt họ mù, lòng họ cứng, hầu cho mắt chẳng thấy, lòng chẳng hiểu, không tự hối cải, và ta chẳng chữa lành cho. Ê-sai nói điều đó khi thấy sự vinh hiển của Ngài và nói về Ngài. Bây giờ thì chúng ta biết được lỗi lầm của đoàn dân này đã phạm, mặc dầu họ đã đứng trước sự hiện diện về sự sáng của thế gian, nhưng họ vẫn không chịu mở mắt của họ để nhìn thấy. Những lời nói tiên tri của Ê-sai được ứng nghiệm. Những lời tiên tri này nói về sự cứu rỗi vĩ đại, như được ký thuật ở trong Ê-sai đoạn 53, nói về sự chết của Đấng Christ. Sự chết của Ngài được trình bày trước mắt họ, nhưng họ khước từ. Họ đã bị mù mắt với sự sáng đã được ban cho họ. Họ cũng giống như một người mới vừa thức dậy vào buổi sáng và tự nói với chính mình rằng, hôm nay tôi sẽ không nhìn thấy gì cả, và tôi sẽ nhắm mắt suốt ngày. Người này cũng giống như một người bị mù mắt, không thấy gì cả. Câu trích dẫn tiếp theo là trong Ê-sai đoạn 6 chép rằng, Ngài đã khiến mắt họ mù, lòng họ cứng cỏi. Điều này thật sự đúng trong bối cảnh của dân chúng thời bấy giờ. Chúa Giêsu dâng chính mình Ngài cho họ, là Đấng Mê-si-a, là vua của họ, nhưng họ đã khước từ Ngài. Vì thế, Ngài khước từ họ. Các bạn thân mến, xin các bạn hãy nghe cẩn thận điều này, bởi vì họ đã không chịu tiếp nhận Ngài, cho nên có một ngày họ sẽ không thể tiếp nhận Ngài được nữa. Thưa các bạn, một điều nguy hiểm nhất trong thế giới này, đó là được nghe tin lành và quay lưng không tiếp nhận nó. Nếu như các bạn cứ tiếp tục lắng nghe mà không thể hiện sự tiếp nhận, thì sẽ đến một lúc nào đó các bạn không thể nghe và không thấy gì được nữa. Chúa là Đức Chúa Trời, và chính Ngài là Đấng phán lên câu nói trung thẩm. Tiếp đến chúng ta cùng xem ở trong Giăng đoạn 12, câu 42 đến 43. Nhưng trong hàng quan trưởng cũng có nhiều người tin Đức Chúa Giêsu. Song vì cớ người Pha-ri-si nên không xưng Ngài ra, sợ bị đuổi khỏi nhà hội chăng? Vì họ chuộng danh vọng của người ta hơn là danh vọng của Đức Chúa Trời. Thưa các bạn, đây là điều thật đáng tiếc. Họ cũng giống như là những người tin nhận Chúa một cách kín dấu ngày hôm nay. Họ là những người yếu hèn, sợ sệt, nhút nhát. Tuy nhiên, chúng ta sẽ thấy hai người trong số những người tin Chúa Giêsu một cách âm thầm sẽ xuất hiện và đến xin thân thể của Chúa Giêsu khỏi cây thập tự. Thưa các bạn, tôi biết có một số người tin Chúa Giêsu một cách kín dấu vì ngại những sự khó khăn bắt bớ có thể xảy ra, hay sợ cuộc sống hàng ngày có thể bị ảnh hưởng khi xin nhận đức tin của mình. Tôi thông cảm với quý vị và các bạn trong tâm trạng và hoàn cảnh đó. Tôi cầu xin Chúa ban cho các bạn có thêm đức tin, sự mạnh dạn để một ngày sắp đến các bạn bày tỏ đức tin và đời sống đạo của mình một cách công khai. Tiếp đến chúng ta cùng xem trong Giăng đoạn 12, câu 44-46. Tuy vậy, Đức Chúa Giêsu cất tiếng phán rằng, ai tin ta chẳng phải tin ta, nhưng tin đấng đã sai ta đến. Còn ai thấy ta là thấy đấng đã sai ta đến. Ta là sự sáng thế gian, để ai tin ta chẳng ở trong nơi tối tăm nữa. Chúa Giêsu đã lặp lại lời công bố lạ lùng rằng Ngài là sự sáng của thế gian. Đây là một sự gia hạn về thời gian mà Ngài đã mở mắt kẻ mù. Ngài sẽ làm sáng mắt bất cứ ai bằng lòng chấp nhận mình bị mù và cần sự sáng của thế gian. Tiếp đến chúng ta cùng xem trong Giăng đoạn 12, câu 47-50. Lại nếu kẻ nào nghe lời ta mà không vâng giữ, ấy chẳng phải ta đoán xét kẻ đó, vì ta đến chẳng để đoán xét thế gian, nhưng để cứu chuộc. Người nào bỏ ta ra mà không nhận lãnh lời ta, đã có kẻ đoán xét rồi. Lời ta đã rao giảng, chính lời đó sẽ đoán xét họ nơi ngày sau cùng. Bởi ta chẳng nói theo ý riêng ta, nhưng cha ta sai ta đến đã truyền định cho ta phải nói điều chi và phải nói thế nào. Ta biết mạng lệnh cha, ấy là sự sống đời đời. Vậy những điều ta nói, thì ta nói theo như cha ta đã dặn. Thưa các bạn, tất cả chúng ta sẽ bị đoán xét bởi lời Chúa. Con người chúng ta sẽ không bị xét đoán bằng vào những việc lành nhỏ mà chúng ta đã làm. Chúng ta sẽ không bị đoán xét bằng vào những gì chúng ta nghĩ về tôn giáo. Không, chúng ta sẽ bị đoán xét bằng vào lời của Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu đến lần đầu tiên như là một đấng cứu thế. Ta đến chẳng để đoán xét thế gian, nhưng để cứu chuộc. Lần thứ hai, Ngài sẽ đến như một vị quan sát. Tiếng nói từ trong đám mây vẫn còn đến cùng với chúng ta rằng, này là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường. Trong Ma-thi-ơ đoạn 17 câu 5. Đến đây kết thúc một phân đoạn lớn trong sách Tin Lành chăng? Dân chúng không thèm lắng nghe tiếng nói của Chúa Giêsu, họ đã khước từ vị vua, và họ đã làm điều này, nên Ngài đành phải khước từ họ. Nhưng Chúa Giêsu vẫn luôn là một vị vua. Thưa các bạn, trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau, chúng ta đến một phân đoạn mới trong sách Tin Lành Giăng. Như tôi đã nói với các bạn trước đây, sách Tin Lành Giăng là một sách thâm sâu, và mỗi đoạn chúng ta tìm hiểu sẽ thấy một điều kỳ diệu, và càng lúc càng cao hơn. Cầu xin Chúa giúp cho các bạn và tôi có thể hiểu được những điều lạ lùng trong lời của Ngài. Thân chào và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.